Đây, nói chuyện tới điên bắt quyết khiến các gia đình đô quản phủ thừa tướng chia nhau từng cặp quần thảo so tài võ nghệ rất nên hứng thú. Tới điên chợt thấy một người học tóc chạy vào vừa la vừa thét, ngó ra ngoài thì là quản lượng. Quản lượng nhìn xem thấy gia đình và đô quản đánh nhau đến nỗi mắt bầm môi rách, máu mũi máu mồm đổ ra trông thật ghê sợ, liền quát lên: "Đạo tế, hỏa to đến nơi rồi, ngươi phải mau mau thâu ngay phép lại, kẻo thừa tướng bắt tội cả chùa cho coi." Tế điên cười nói: "Làm chi mà nhát sợ quá thế, thôi vị tình sư huynh, tôi hãy tha chúng một phen." Nói xong, miệng đọc thần chú, chỉ tay một cái, cả bọn đều dừng tay, ngơ ngác như người ngủ mê chợt tỉnh. Tần Thuận nói: "Thôi, chúng ta mắc phải độc thủ của tên sư khùng rồi đó, phải về báo lại cho thừa tướng, tìm cách trả hận mới xong." Tần An khen phải, gọi quản lượng mà nạt rằng: "Ta giao tên hòa thượng khùng cho mi canh giữ, hãy để nó trốn thì mi phải đền tội đó nghe chưa. Ta về trình cùng thừa tướng trị tội chúng bay." Nói xong, hô đồng bọn rùng rùng trở về tướng phủ. Tần An trở về tới phủ, liền đi thẳng vào thơ phòng, sụp lại khóc lóc kể lể sự tình, và còn thêu dệt thêm những sự bị chư tăng trong chùa làm nhục, hòa thượng khùng mà sát thừa tướng, vân vân. Thừa tướng nghe xong cả giận quát lên: "Hòa thượng chùa Linh Ẩn sao dám to gan quá vậy, đánh gia đình phủ tướng, không chịu giữ thanh quỳ, rồi đây nhân dân bá tánh biết chuyện thì còn gì là thanh danh của ta nữa, cha chả là nhục. Thôi, chúng bay lui hết, ta sẽ tống trát cho quan địa phương phải bắt hết cả lũ sư đó về đây trị tội." Nói xong, thừa tướng sai lấy văn phòng tứ bảo, tự thân thảo trát tư xuống Lâm An, bắt quan địa phương phải bắt chư tăng và nhất là hòa thượng khùng để mang về tướng phủ thẩm vấn. Công văn hỏa tốc về phủ Lâm An, quan phủ địa phương liền đặt phái hai võ quan đem 50 tên lính và đích thân truy phủ về chùa vây bắt chư tăng. Quan huyện Nhân Hòa cùng cử đám sai dịch phụ lực, quân lính trùng trùng vây kín quanh chùa. Những tên sai dịch xông vào, bất kể là ai, bắt trói suốt lượt rồi áp giải về phủ thừa tướng. Thừa tướng nghe trình lập tức đăng đường, thấy các hòa thượng áo mão chỉnh tề đứng hầu dưới trướng, chẳng rõ ai là tế điên, liền quát hỏi: "Trong bọn này ai là tế điên, nói mau!" Người xướng danh liền lần lượt đọc tên: hòa thượng Nguyên Thông, quản lượng Đức Huy, Tông Thụy, Huệ Lăng. Không có ai là tế điên cả. Thừa tướng nổi giận hỏi: "Ta sai đi bắt tên hòa thượng khùng, sao lại không bắt? Này các hòa thượng kia, ta sai người đến lấy gỗ tốt về cất lầu Cát Thiên cho hay không cho thì nói, cớ sao dám đánh sai quan đến nỗi có người thọ trọng thương. Hành động này đủ cho ta thấy lũ người không giữ thanh quy, định làm phản loạn phải không?" Quản lượng lên tiếng thưa rằng: "Mọi sự hằng ngày chúng tôi chuyên trì ăn chay niệm Phật, chẳng dám cưỡng lại lệnh trên. Sự việc xảy ra là do đạo khùng, đệ tử của hòa thượng Nguyên Không làm ra tất cả. Bẩm tướng công, cho người bắt hắn tra cứu, sẽ ra hết từ sự." Tần thừa tướng liền hạ lệnh cho truy huyện Tiền Đường và truy phủ Nhân Hòa, phái sai dịch bắt cho được tế điên và cho dỡ lầu đại bi tức khắc. Truy phủ và truy huyện lệnh liền phái gia nhân đốc xuất binh sĩ về chùa, một mặt cho người dỡ lầu, một mặt cho người đi bắt tế điên. Lũ gia nhân được cắt cử đến dỡ lầu, phân nhau người trèo lên mái, người lo chở gỗ đi. Trong bọn có người trèo lên nóc nhà, đứng lặng thinh một hồi, nhìn xem cảnh lầu hùng vĩ, nguy nga, thốt chép miệng than rằng: "Tiếc thay, một tòa lầu đẹp đẽ vô ngần, lúc cất lên mất bao nhiêu của thập phương, thế mà chỉ vì lòng tham của một vị quan to mà phải một lúc dở đi, thật là đáng tiếc biết bao." Lời than chưa dứt, chợt trượt chân từ trên nóc lầu, cắm đầu xuống đất. Nhưng may thay, khi gần tới đất như có người đỡ lên nên không sao hết. Một người khác lo chuyện khiêng gỗ, thấy miếng gỗ quý liền có ý nghĩ: "Thật là may, chuyến này dở lầu đây ít ra cũng phải mất chừng 2 tháng. Dỡ lầu đại bi xong lại lo cất lầu Cát Thiên cho thừa tướng thì ít ra cũng 3-4 tháng nữa mới xong. Thế là ta có công ăn việc làm cả năm chưa hết, vái trời phù hộ cho cứ có việc như thế này luôn luôn thì sướng biết bao." Nghĩ xong đắc ý, cười cười nói nói có vẻ thích thú vô cùng, Tế Điên đứng trong Đại Hùng Bảo Điện, nhìn ra biết rõ tâm tư, muốn cho kẻ ác biết lẽ báo ứng, liền niệm chú, lấy tay chỉ một cái. Người ấy đang đi cười tít mắt, vướng ngay phải một khúc cây nhỏ, ngã bổ nhoài về đằng trước, vặn mình đứng dậy, thì đứng không nổi, vì bị sái hẳn một chân, lết mãi mới ngồi lên được, ôm chân mà rên. Trời đất ơi, đau như thế này, đến phải nghỉ hàng tháng, làm ăn gì được nữa. Đang lúc Tế Điên thi phép, tỏ vẻ hào hứng, thì bọn sai dịch kéo đến vây bắt, còng tay Tế Điên lôi đi. Tế Điên giả bộ ngơ ngác hỏi, chẳng hay tôi có tội gì? Cứ về tướng phủ sẽ rõ. Thừa tướng thì thừa tướng, sao lại bắt người vô cớ? Bắt một vị tăng sĩ mà còng trói thế này hay sao? Luật pháp nào cho phép vậy? Mời một tử tế thì ta đi, bằng mà làm quai làm phách thì ta nhất định không đi. À, để vậy, cho bọn ta thẳng tay cho người biết phép. Nói xong, bọn sai dịch, người thì kéo tay, kẻ kéo chân lôi đi. Tế Điên thấy vậy, ngồi phịch ngay xuống đất. Lạ thay, 7-8 người xúm lại mà lôi một vị sư gầy gò, vỏ vàng mà không lôi nổi. Một tên cầm đầu lấy làm lạ, hét lên, hẳn là chúng bay nể nang, chứ tên hòa thượng gầy còm này chỉ một người xách đi cũng xong, càng chi mà làm bộ hì hục kéo lê như thế. Trong bọn có một người biết tiếng Tế Điên xưa nay, liền tiến lại vòng tay cúi đầu mà nói, bạch thầy từ bi, chúng tôi là phận sai dịch, vì lệnh cấp trên mà đi thỉnh ngài về, xin ngài hoan hỷ. Đối với chúng tôi thật chẳng có chi thù oán, mọi sự việc đều do nơi thừa tướng, chúng tôi phận dưới đâu dám không tuân. Xin đại sư phụ đại phát từ bi thương xót chúng tôi mà về tướng phủ, kẻo thừa tướng quá giận bắt tội chúng tôi thì thật khổ cho vợ con chúng tôi lắm lắm ạ. Tế Điên nghe bạch, gật đầu cười bảo, mô Phật, vị tình các ngươi mà ta đi thử một phen. Nếu trước nhẹ nhàng mời mọc thì đâu các ngươi phải nhọc sức nhọc lòng. Nào đi, mấy thuở mà được hầu thừa tướng. Nói xong, cười rộ mà đứng dậy. Bọn sai nha bỗng thấy nhẹ bỗng như chẳng có người, và Tế Điên dắt đi vùng vụt.